Cách đây không lâu có một vị hành giả trình với thầy là cái sự thực tập này nó khó khăn quá, và hành giả này cảm thấy rất là chán nản, bởi vì mới vô tập thì tâm nó quá là suy nghĩ quá nhiều, và bây giờ suy nghĩ nó bớt rồi, bây giờ nó tới tại nó hôn tập, thành nó tập khó khăn quá, chán nản quá. Thì không phải đó là một vị thôi mà đây một vị khác cũng nói, cũng trình với thầy như vậy, và cái câu trả lời nó rất là đầy đủ. Sự thực tập này thật là khó khăn, thấy ít tiến bộ và tâm của tôi bắt đầu chán nản. Hành giả nói với thầy như vậy. Câu trả lời: chúng ta chán nản tại vì sao? Vì chúng ta mong đợi được một cái gì đó. Hãy tâm chán nản là tại chúng ta mong cái gì, và coi lại cái tâm của mình. Khi mong mà không được, nó sẽ chán và nó muốn bỏ cuộc. Hành giả phải có thái độ chân chánh, giữ tâm bình dị và để tâm vào sự thực tập hơn là tìm cầu mong mỏi, mong chờ một cái kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Thành ra cái lời khuyên của thầy là: quý vị tới đây tập, quý vị hoan hỷ trong pháp hành của quý vị, có thể thôi, đừng có mong cầu mong đợi. Bị mong cầu mong đợi, nếu mà mong không được tâm nó chán, mong được tâm nó dính mắc. Chỉ duy trì chánh niệm để thấy những gì đang xảy ra, không muốn một điều gì hết, không cần biết thêm gì khác nữa, không cần kinh nghiệm đến, vì tâm mong cầu không muốn một điều gì, không cần biết thêm gì, kinh nghiệm không đến vì tâm mong cầu. Thầy nói khi mình mong có được một kinh nghiệm hay mong được một sự hiểu biết nào đó, mình sẽ không bao giờ kinh nghiệm gì hết. Bởi vì sao? Trong đó có tâm mong cầu. Ngược lại, kinh nghiệm nó sẽ đến cho hành giả khi hành giả nỗ lực tu tập mà không có tâm mong đợi gì cả. Khi hành giả chuyên cần thực tập bằng cách quan sát thường xuyên tâm mình, tâm dần dà bớt mong cầu và biết sống trong hiện tại. Khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm sẽ yên tĩnh, lúc bấy giờ kinh nghiệm sẽ đến. Ngày tiếp nối cái kia, cái ngày quý vị có nghe trong cái bài về sống trong hiện tại, đã đọc một hai lần trước đây rồi. Thành ra đây thầy lặp lại: khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm quý vị sẽ yên tĩnh và lúc bây giờ kinh nghiệm sẽ đến. Cái này tiếp nối cái kia. Đó là ý nghĩa của hai chữ vô ngã. Khi còn chấp ta, hành giả không thấy được bản chất tự nhiên của thân và tâm. Hành giả giữ tâm thư giãn, thoải mái và có sự tinh tấn liên tục như người chạy marathon. Thầy nói là cái nỗ lực của hành giả thiền tứ niệm xứ là giống như người chạy marathon, cứ việc tiếp tục chạy hoài, đừng có bỏ. Còn cái người mà tập mà chạy giống như là thiền kia bằng chạy nước rút, chạy 100 thước rồi về đứng lại, cái đó là không phải cái tinh thần của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là duy trì sự tinh tấn một cách liên tục mà thoải mái, thư giãn. Để cho quý vị biết rằng kinh nghiệm thiền tập nó sẽ thay đổi, nó trồi, nó đục, không bao giờ ổn định. Thầy nhắc nhở mình như vậy. Khi mà kinh nghiệm quý vị tùy theo ngày, tùy theo sức khỏe quý vị, tùy theo tâm của quý vị, nó lên, nó xuống, nó trồi, nó đục là cái chuyện chắc chắn. Khi mình thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả phản ứng vì cái sự trồi đục lên xuống đó, mình bất mãn, mình chán nản, lúc bây giờ tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô. Thầy nói nguy hiểm nhất là tâm nghi ngờ. Bởi vì mình mong đợi mong vợ không được, rồi tâm mình nó bắt đầu nó bất mãn, nó chán nản, lúc bây giờ tâm nghi ngờ nó chảy vô, thì hành giả nhớ chuẩn bị. Hành giả chuẩn bị được cái gì? Được cái tuệ quán cuốn chiếu, tức là cuốn khoa đi về Việt Nam. Khi tâm nghi ngờ chảy vô, hành giả hãy chuẩn bị để được một cái, được cái tuệ cuốn chiếu. Suy nghĩ nhiều quá khi thiền tập có nghĩa là chúng hành giả đang theo chân chánh. Trong khi thiền tập mà quý vị suy nghĩ nhiều quá là quý vị thiếu thái độ chân chánh đấy. Khi thái độ chân chánh có mặt thì tâm nó trở nên yên lặng, vắng lặng và yên tĩnh. Do đó hành giả luôn luôn kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh hay không, hay là mình có suy nghĩ quá hay không. Hãy thích thú vào cái sự thực tập của quý vị mà đừng có suy nghĩ. Thiếu thái độ chân chánh làm cho sự quan sát không phải rõ rệt nữa. Đó là một cái phần nói về vấn đề tập chán nản. Bây giờ chuyển qua một cái đề mục khác mà trong cái tập này sư thấy tiếp ba thầy trả lời cho ba bốn lượt, đó là cái vấn đề giao tiếp trong cái sinh hoạt của mình đây này, chứ không phải giao tiếp ở bên ngoài đâu. Thì thầy nói rất là nhiều, nhưng mà sư rút lại có ba bài và riêng trong năm này thôi, chứ còn mà nếu mình lật thêm những năm trước nữa thì rất là nhiều. Bây giờ một hành giả bây giờ đã về rồi và thưa với thầy như thế này, đây là vấn đề giao tiếp. Khi gặp người thân, người mình thích, mình ưa mất chánh niệm. Gặp một cái người mà họ khó khăn, họ bắt bẻ mình thì mình lại không ưa, nhưng mà mình lại dễ duy trì chánh niệm. Bởi vì không duy trì chánh niệm là phiền não nó sanh khởi. Con xin cảm ơn những người đã khó khăn đối với con. Tức là vì hành giả nó trình với thầy như vậy, để người nào mà khó với mình thì mình phải cảm ơn. Bởi vì sao? Cần ta mình phải duy trì chánh niệm, chịu giao tiếp chứ không sống cô lập, để thấy mình lầm lỗi, chấp nhận và lấy đó làm bài học. Nên là vị này nói rằng nếu mà sống cô lập không giao tiếp với ai hết thì chắc chắn là là yên á, yên tâm, yên ổn á, không có gặp khó khăn á. Nhưng mà phải giao tiếp để sao? Để thấy mình lầm lỗi, chấp nhận mình lấy đó là bài học. Thì bây giờ câu trả lời đúng như vậy, tức là cái câu thứ nhất á, gặp người thân thì mình thiếu trách nhiệm. Đúng như vậy, người nào mình ưa khi giao tiếp mình hay thất niệm. Do đó đứng về mặt thiền tập, khi giao tiếp với những người mà mình thích, hành giả phải vô cùng cẩn thận, vì cái cơ hội mất chánh niệm sẽ xảy ra luôn luôn đó. Thế mà mình giao bạn bè mà thân mật với mình, mình phải cẩn thận, bởi vì lúc đó là mình mất chánh niệm rồi đấy. Vì khó duy trì chánh niệm như thế cho nên mình phải cố gắng làm cho được, trong khi mà bạn bè mà thân mà thương mình mà thích mình rồi vậy đó là mình mất chánh niệm. Mà nếu mà mình cố gắng mình chánh niệm mà trong khi giao tiếp với những người này là mình giỏi đấy. Tình trạng không giữ chánh niệm được mà mình làm được thì làm lúc đó anh chả gọi là mấy hay mấy giỏi, dễ dãi quá mình không học hỏi được gì. Câu thứ hai, hành giả nói rằng phải giao tiếp để thấy mình có lỗi lầm rồi chấp nhận và học hỏi, thì thầy nói như vậy là thái có thái độ chân chánh. Mình không thể tránh né mọi người, không giao tiếp với ai, tránh né hoài không phiền não nhưng mà không có giỏi. Hãy giao tiếp mà gặp khó khăn mình không phản ứng, không làm cho câu chuyện nó gỗ bể bé xé ra to, ai đó là mới giỏi mới là hay. Thật ra mình phải giao tiếp và cố gắng giữ chánh niệm sao để mà đừng có làm gây cái sự khó khăn. Thầy nói 95% những cái mà chúng ta hành giả cho là khó khăn, là rắc rối, thường thường là do cái sự tưởng tượng thôi. Khó khăn là vì sao? Là vì tâm của chúng ta phản ứng, chứ không phải là tại vì người khác đâu. Khi phản ứng là phiền não có mặt, mà khi phiền não có mặt thì con bé cũng xé ra to. Thành đó là cái lời của Ngài Hòa Thượng Sụ Minh nói. Thế mà phiền, cái bản chất của phiền não là một chuyện, nó làm cho thiệt lớn, thì không ra gì hết mà nó làm cho thiệt bự thật to ra. Thì khi phiền não mà có mặt rồi là bé nó cũng sẽ ra to. Thầy thường hỏi thiền sinh, kiến cắn mũi chích đau đến chừng nào? Đau do kiến cắn, do mũi chích đâu có làm mình chết phải không? Sao lại làm ầm cả lên như vậy? Một chút xíu như thế mà quý vị chưa nổi, chịu chưa nổi thì làm sao mà quý vị mong cho được giác ngộ đây? Thầy nói một chút xíu à, kiến cắn mũi cắn mà mình cũng làm ầm cả lên, làm sao bây giờ muốn giác ngộ? Một cách duy nhất để càng lúc càng trở thành càng thuần thục trong nghệ thuật sống là thấy được lỗi mình rồi sửa đổi ra và lấy đó làm những cái bài học. Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình làm để vui người khác, giả trình với thầy như vậy, có những câu chuyện mà tôi làm để vui người khác thôi, chứ trung tâm tôi ghét người đó và tôi không ưa họ chút nào hết, cho thầy làm sao mà để quân bình. Một đằng á thì mình làm cho vui người ta vui, nhưng mà mình thì khổ, mình ghét người ta, mình không thích, nhưng mình giả bộ đóng kịch mình làm cho người ta ưa. Đây cũng giống như trưa đó, vị hành giả trình với thầy nói là trong cái phòng con cái người hành giả mới tới rồi rồi không có mùng, cái vị đó mình hỏi cái cô đó có thích chăn mũi không, rồi mới đốt cái hai cây luôn, một cây ở ngoài cây ở trong, cây ở trong là cây ở trong cầu tiêu cũng quanh mũi nhiều, cây ở ngoài cũng mũi nhiều, đốt một lát cái hai cây nhang luôn thì nó một. Thì cái vị mà đốt nhang mới hỏi cái cô kia đó sao thấy có dễ chịu không, ý vị bên này muốn nói trời nó ngột quá, bây giờ không biết tắt, sợ bà ta giận đó. Từ khi cô kia trả lời trời dễ chịu quá bớt mũi, cái người mà đốt nhang nó nổi sân. Thầy nói đấy, cái đó là tâm của mình đã đang đóng kịch đó, nó khôn lắm á. Người ta mới tới thì nó giả bộ làm thân thiện cho cái này cho cái kia, mà trong lòng khi mà có chuyện là nó nổi sân á. Bây giờ trả lời cái câu hỏi của hành giả thưa với thầy, cái câu mà giả trình pháp nói với thầy là có những chuyện mình làm người ta vui chứ trong tâm mình không có ưa chút nào. Giả bộ hay đóng kịch, câu trả lời ha, giả bộ hay đóng kịch để làm cho người khác vui, đó là một cái điều đau khổ. Thầy nói một cái bài, trong một bài giảng khác thầy nói cái thiện nghiệp, tức là cái thiện nghiệp mà mình làm mình giúp đỡ ai á, đó là một thiện nghiệp. Mà cái thiện nghiệp đó là phải nó hai chuyện, mình giúp người ta mình phải vui mà người ta vui mới là gọi là thiện nghiệp, còn mình giúp người ta mà mình đau khổ trong tâm không phải là cái đó là thiện nghiệp. Hành giả nên quan sát tâm mình và giữ cho nó yên tĩnh, đừng có giả bộ đó, cho nó yên tĩnh, cho vắng lặng, cho quân bình. Lúc bấy giờ mình sẽ có thái độ chân chánh và làm những gì cần làm. Khi tâm yên, tâm không còn phản ứng, và nếu cần nói những lời nhã nhặn hay cười vui vẻ, mình cứ việc làm cách tự nhiên mà mình không cần ngập vào đóng kịch. Mình phải giữ trước hết tâm mình cho yên cái đã, đừng giữ tâm mình cho thoải mái. Khi tâm mình yên tĩnh, tâm mình yên, tâm mình quân bình rồi, thì trong cái cười, cái vui vẻ, trong cái nói của mình không đóng kịch chút nào, mình không có ngượng ngập. Điều quan trọng là trong những trạng huống như vậy, hành giả phải giữ tâm mình yên. Tại vì sao? Trong những trường hợp như vậy, hành giả thường có tâm xét đoán đối tượng, do đó tâm mình không yên được. Gặp người ta một cái là trong tâm này nó bắt đầu nó xét ra, nó nói rồi, nó xác đoán. Sự xác đoán đưa đến phản ứng và tâm làm cho tâm quan giả mất quân bình, do đó mà thường thường không trong khó khăn trong để giao tiếp. Thành giả thưa với thầy, sự thực tập trong thiền viện chỉ cho chúng ta một sự hiểu biết về lý thuyết, sau đó đem cái những điều đã học ra áp dụng trong sự giao tiếp ngoài đời, nói như vậy có đúng không? Nghĩa là trong này đó mình chỉ học lý thuyết thôi, rồi mình đem cái này ra và khi mình áp dụng. Thì thầy trả lời, trong thiền viện tham sân si cũng sanh khởi như ở ngoài, mình quan sát rồi học hỏi và để đem ra ngoài áp dụng trong đời thường. Thầy nói không phải ở trong này mà không có tham sân si đâu, trong trong này cũng đầy dẫy tham sân si đó, mình cũng phải coi chừng, mình cũng cảnh giác để rồi mình học những bài học từ trong thiền viện rồi đem ra áp dụng ở ngoài đời. Không những thế, khung cảnh của thiền viện là một trợ duyên lớn lao giúp mình quan sát và thấy những phiền não vi tế. Ở ngoài đời đôi khi mình bận rộn quá mình không thấy phiền não vi tế, mà trong thiền viện mình thấy đấy, bởi vì cái khung cảnh nó trợ duyên cho mình. Có những người rất trí tuệ, những chuyện xảy ra trong môi trường tu tập cũng giúp họ hiểu rất là sâu sắc và đem áp dụng dễ dàng trong đời sống hàng ngày. Thầy nói là có những người mà vô đây tập đó, họ trí tuệ hay lắm. Những cái câu chuyện xảy ra ở trong thiền viện này đó, họ học, họ gặp phải, họ hiểu và họ hiểu rất sâu sắc và họ đem ra áp dụng. Đây là những người không cần đụng cảnh mới là thấm. Thầy nói như vậy nghĩa là sao? Có những người người ta không có cần phải nghĩa là đi đâu xa hết trơn, ngồi trong thiền viện thế này này, rồi người ta học hỏi, giao tiếp với những người xung quanh đó, gặp những cái khó khăn đó, học những bài học rất là giá trị, người ta đem áp dụng ở ngoài, không có cần phải là đụng cảnh họ mới thấm được. Sự khác biệt dễ thấy là thiền viện không phải là chùa, là tự viện của quý vị, là thiền viện của quý vị. Do đó sự chấp thủ và của tôi của ta ít thấy, ai tới đây cũng là một vài tháng, là một vài tháng rồi, hay một vài năm rồi bỏ đi thôi, không phải của mình là của ta, mình không có chấp thủ của đó, thì đó cái tâm mà dính mắc không có. Ngược lại, khi về chùa của quý vị, nhà của quý vị, sự chấp thủ dính mắc vào cốc liêu nhà cửa tự viện của mình sẽ rất là hiển lộ. Ngay tại đây, nếu quý vị ở lâu nữa, quý vị cũng dính mắc vào trú xứ như phòng của tôi, dãy lầu của tôi, dù trong thực tế có cái chi của quý vị đâu. Thầy nói là ở đây thì không phải có ai hết trơn, thành ra tâm quý vị không có dính mắc. Về cái chùa quý vị coi chừng đó, bị tâm dính mắc là rất là mạnh. Nhưng mà có những người ở đây lâu ra, họ biết những cái phòng ở đây, họ nói cái phòng là phòng của tôi đó, đổi phòng khác họ không chịu, hay là cái dãy lầu là dãy lầu của tôi đó, đổi dãy lầu khác thả mưa. Thầy hỏi quý vị, một số quý vị nói rằng là hồi nãy nói là ở đây không có phiền não, mình học lý thuyết thôi, mình ra ngoài kia mình áp dụng phiền não. Thì thầy hỏi, nếu quý vị phơi áo quần ở ngoài mà chưa có khô được chút nào, có người đẩy sang một bên dành chỗ phơi để cho của họ, thì quý vị nghĩ sao đây? Quý vị phơi áo trời cũng chưa khô gì hết trơn mà thấy sắp 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 đẩy đi chỗ khác, quý vị nghĩ sao đây? Hay chỗ ngồi của mình trên thiền đường, mùng đệm tọa cụ của mình, gối lót của mình mới vừa giặt sạch sẽ, trải ngay ngắn chưa kịp ngồi, mà có một người nào du duyên lên ngồi vào chỗ đó, thì quý vị tin sao đây? Hay mình thong thả tới nhà ăn, thấy cái chỗ ngồi có bị người khác chiếm hữu rồi, tâm của mình sao đây? Những cái nhỏ nhặt như vậy xảy ra trong đời sống hàng ngày, dạy cho chúng ta những bài học rất đích đáng về bản ngã, về sự chấp ta. Một khi mà mình đã có sự hiểu biết sâu xa về những bài học chấp ngã trong khung cảnh của thiền viện, thì chắc chắn chúng ta có thể đem áp dụng nó vào trong đời sống thực tế ở ngoài đời. Một khi chúng ta đã hiểu một cách sâu xa về tâm dính mắc, về chấp ngã, thì chỗ không còn là vấn đề nữa.
Thành ra khoảng chừng 8 giờ tới 10 đó, thì Hòa Thượng Sư U Minh là không có cho trình pháp như thầy, mà Thầy Sư U Minh thường hay lên 10 phút trước 8 giờ đó, Ngài cho một cái đạo từ ngắn, và trong đó Ngài hướng dẫn cách thiền tập, ví dụ như thế nào gọi là thái độ chân chánh, thế nào phải sống trong hiện tại. Rồi thầy mới tu là thầy rất thích nghe cái bài giảng đó, vì trong 5-10 phút mà thầy nói, Ngài nói những cái rất là hay, và cái tâm của thầy rất thích nghe. Nhưng mà có một lần đó, trong khi mà thầy đang ngồi lắng nghe Hòa Thượng thường nói rất là nhỏ, nói nhỏ cái lắm, mà chắc có lẽ bên đó không có micro, không có máy con máy loa. Thật ra Hòa Thượng ngồi trên đó, thầy ngồi trên này đó, lắng nghe, trong khi đang lắng nghe như vậy thì bên kia họ đã chém bị trung tâm cũ, mấy cái nhà nó gần nhau đó, lúc thì thầy thấy cứ tâm nó cứ nắm như lửa đốt, một mặt ráng nghe cái này rồi một mặt cái sai, mà bên kia nó cứ là thầy thấy tối sân rất là dữ. Nhưng mà rồi tự nhiên thầy hỏi, ủa tại sao mà hồi nãy tâm mình im mà bây giờ tâm mình nguyên? Thầy nói sực nhớ như vậy là tại vì sao? Thầy thấy mình không thích tiếng động, cũng là tiếng động hết trơn. Hòa thượng nói cũng là tiếng động, mà bên kia họ ta rửa ly lóc cóc là cũng tiếng động. Mình thích nghe cái này, mình thích nghe cái gì, do đó thằng mình phản ứng rất là dữ. Thầy nói này, thầy hiểu thật sâu xa, tôi hiểu thật sâu xa là tâm mình dính mắc vào lời pháp, nó chỉ muốn nghe pháp không thôi, mà nó không muốn bị cản trở bởi tiếng động ồn ào pháp. Có chánh niệm, có thái độ chân chánh, tiếng động là tiếng động vì tâm phân biệt khen chê, cho nên tâm của tôi mới sanh khởi đau khổ mới là có. Và thầy nói hôm đó tôi học được bài học rất là đích đáng. Tôi lúc bây giờ tựa như một quả lắc cái đồng hồ, nó chạy qua bên mặt nó rất thích, rồi nó chạy qua bên trái, bây giờ phải đem sao nó nằm ngay chính giữa, nó không phải thích bên này thích bên kia thì mới là yên được. Và phần cuối cùng là cũng nói về vấn đề giao tiếp nữa. Trong sự giao tiếp với những người xung quanh, một đôi khi cái tính tự trọng, những người mà có nhiều tính tự trọng quá, cũng tạo nên những khó khăn mâu thuẫn. Nếu chánh niệm về trạng thái tâm tự trọng, tâm bực bội lúc đó thì cái tâm nó trở nên chấp nhận. Đó là cái lời hành giả trình pháp. Những người mà có cái tâm tự trọng là nó làm cho cái vấn đề nó trở nên khó khăn mâu thuẫn. Thầy trả lời khi mình có chánh niệm và có trí tuệ, mình sẽ không gặp cái sự mâu thuẫn khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Thầy nói cái người mà gặp khó khăn mà trong cái vấn đề giao tiếp là cái người đó, tại vì sao? Tại vì không có chánh niệm và không có trí tuệ. Và mình ai cũng gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp thì có nghĩa là mình còn phải tu niệm nữa để có nhiều chánh niệm và có nhiều trí tuệ. Hễ trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ dạy, sẽ chỉ cho quý vị biết cách làm thế nào, làm cho cần làm và làm cho đúng. Thầy nói vậy. Khi mà mình có chánh niệm, mình có trí tuệ thì trí tuệ sẽ chỉ cho mình. Thì bây giờ tôi kể cho quý vị nghe ba cái trường hợp xảy ra lúc mà tôi còn cư sĩ. Thì thầy nói hồi xưa đó, lúc mà thầy mà còn cư sĩ đó, mà thầy tu niệm được một thời gian rồi đó, thì thầy không có đi ăn đám cưới nữa. Thầy lên trình của hòa thượng nói, dạ con bây giờ con thôi đám cưới con bỏ, con không đi ăn nữa. Hòa thượng nói, đi ăn đi. Tại sao? Tại sao không đi ăn? Phải đi ăn đám cưới rồi giữ chánh niệm. Thì thầy kể ba trường hợp xảy ra. Một lần đó, thì được mời dân một tiệc cưới, thì trong bữa tiệc đó có một cái người ở từ bên Pháp mới về và hiểu làm cách thức để mà chế rượu cho ngon. Thì thầy nói trong bằng tiệc 11 người, trong cái bàn của thầy là có 12 người, là 11 người là thôi cũng ly cũng chén ầm ầm, chỉ có một mình thầy là ngồi yên và uống rất ngon. Thầy nói ai uống tôi uống. Rồi trong cái bàn hồi đó, trong những cái người mà uống rượu đó thì có những người mà thầy cũng quen, bởi vì ăn đám cưới thì thầy quen và họ biết thầy là từ lúc giờ là dân, cái là cũng cái là nhậu nhẹt dữ dội lắm. Anh chàng này mới chờ là thầy uống cái ly nước ngọt mà cần nửa chừng mới đổ cái phần rượu whisky của mình vô trong ly của thầy. Thì biết rằng là chỉ còn một cái ly thôi mà, thì mà rượu trong đó là thế nào cũng uống thôi. Thì lúc đầu là thầy nói tôi thấy nó đổ rồi là tôi rất là tức kia lắm, nghĩa là mình mới say qua mình lại say lại nó đổ hồi nào rồi đi đầy cái rượu trong mà bắt buộc mình phải uống, thì tôi rất là tức lắm. Nhưng mà tự nhiên lúc bây giờ tâm chánh niệm tôi có mặt lúc đó nhắc nhở tôi đừng có nổi tức, nhưng mà bây giờ phải làm sao để mà xử lý này, làm sao mà giải quyết vấn đề, nghĩa là mình phải làm cái sao để mình đừng có uống cái rượu này, mà nhưng phải làm sao cho khéo. Thì thầy nói đúng vào trong lúc mà tôi đang suy nghĩ, tự nhiên có cái ông bồi bàn đi ngang, cái thầy quắp lại thì biểu đổi cái ly khác. Thì đó là một ví dụ thầy nói khi mà mình có chánh niệm, mình có trí tuệ là nó sẽ chỉ cho mình cách ứng xử. Một cái trường hợp khác nữa là cũng mời ăn đám cưới nữa, mà là ăn đám cưới của người Anh. Thì trong cái tiệc cưới này đó, tại vì đám cưới của ông Anh thì những người mà quen với người Anh cũng là quen với thầy, một số bạn của anh của thầy là cũng bạn của thầy nữa, mà những cái người này đó là từ trước giờ hay đi nhậu chung với thầy nữa, chứ không phải là biết thầy nhậu thôi mà đi nhậu chung với thầy nữa đó. Do đó mà bây giờ thầy cũng đi tới dự đẹp mà không uống đó, là tự nhiên mấy người kia họ bực lắm, thầy họ ui cho họ nài, họ ép bắt thầy uống. Thì mà thầy nói uống là như thế nào, là một người cầm một cái bình chai rượu whisky và cái uống sách á, đi cùng đưa vậy là người đó vô làm cho hết, vô làm cho hết. Mà thầy nói trời ơi, nó uống mà uống nó đi chừng một hai tour là cái thằng mà cầm chai rượu nó say quá, say lại ngã tới ngã lui. Mà thầy nói nó có đi gần tới mình không biết làm sao đây. Thầy nói chánh niệm được làm sao. Cái cuối cùng đó, thầy chưa biết nghĩ cách nào thì ông mà bạn của thầy đó đi tại ngay trước mặt thầy đó, trong tay cầm chai rượu mà nghiêng ngã. Cái chuyện như thầy nghĩ cái thằng này tâm của nó bây giờ nó yếu là tại vì nó đang say rượu, còn mình là người tỉnh táo, mình là người có chánh niệm, mà tại sao mình sợ cái gì mà không sợ nó, mình phải nói cho nó nghe. Cái ông kia đưa cầm cái ly, cái thầy bắt cái tay thì kéo đầu ông xuống, thì do thầy nhìn mở mắt kiếm dòm á, tao đã nói với mày là tao muốn mà tại sao mày cứ lại mày ép, mà thầy nói không biết khi đó tôi nói với hai con mắt như tôi thế nào mà thằng kia nó khoảng nó thôi được thì xách cái ly đi chỗ khác. Thầy nói chắc có lẽ lúc đó hai mắt tôi dữ như hai mắt cọp, thằng ra ông kia ông thấy không sao. Thầy nói có một cái ví dụ khác nữa, thầy nói mình nếu mà mình có chánh niệm và tập giữ tâm bình tĩnh là mình xử lý rất là dễ cũng đám cưới nữa, mà lần này là không phải một người thôi mà nguyên cái gia đình họ tới. Bên trai bên gái đằng cha mẹ họ đi từng bàn từng bàn một, họ mời khách, họ mời mời mọi người uống và tất cả mọi người ai cũng uống, thì thầy thấy họ bắt đầu đi làm cái lần này thì do duy trì kinh nghiệm để quay làm thế nào mà xử lý đi tới gần thầy nó không biết làm sao. Cái thời gian trực thấy cái toilet mở cửa cái thầy chung vô trong rồi xong. Thì thầy nhắc nhở mình đó là quý vị cứ việc duy trì chánh niệm đi, có trí tuệ có chánh niệm thế nào nó cũng chỉ cho mình cách thức để mà mình giải quyết cái vấn đề. Bây giờ nói về vấn đề cầu tiêu. Có một hành giả trình với thầy thế này về vấn đề nhà vệ sinh. Khi con đi toilet, tâm không có được quân bình, hối hả, vội vàng muốn đi ra gấp, không chịu được cái mùi thối. Cái vị này nói thật thà với thầy như vậy, tôi vô trong cổ tiêu là tôi làm tôi đi ra cho rồi tôi ngồi ở đó mà đau hay sao không hủy lát cái tao chết rồi. Sau đó là sư Minh Tánh nói đó, thấy mà tôi thúi quá là tôi sao mà đi ra cho mau cho rồi, không bao giờ tôi muốn chùi nhà vệ sinh hết. Khi sử dụng nhà vệ sinh thì tôi giữ gìn rất sạch sẽ, nhưng mà chùi cầu tiêu tôi làm không được vì tâm không có thoải mái. Nhưng mà tôi rất là tôi nghĩa là hoan hỉ với những cái người nào mà làm cái việc đó, tức là tôi rất là xa thú đó. Thầy trả lời, đi nhà vệ sinh phải quay trình tâm mình. Khi nhà cầu dơ bẩn vì người khác phóng uế rồi để một đống đó, không chùi không dội, nếu mình dội mình chùi sạch sẽ mà tâm thoải mái nhẹ nhàng là quý vị tu cao lắm rồi đấy. Mình bước vô cầu tiêu mà thấy họ để đó, họ không chùi không dội quá xá, mình chịu khó mình ngồi mình dội mình chùi đàng hoàng tử tế rồi tâm mình thoải mái không buồn không giận là mình tu cao rồi đấy. Tại sao vô nhà vệ sinh tâm mình không thoải mái, hối hả muốn mau để đi ra? Thầy đặt cái câu hỏi như vậy. Câu trả lời, vì tâm đang suy nghĩ xét đoán, nếu chánh niệm thật chặt chẽ làm sao có chuyện này xảy ra. Bởi mình suy nghĩ xét đoán mình nói cái người nào mà ăn ở mà dơ giấy nhớp nhúa mà gọi là thiếu trách nhiệm được kia, uống thứ chuyện ở trong này nó gặp là nó làm ung thùm thùm. Cũng con người cũng nói là con cũng dội nhưng mà tâm con cầu nhỏ nó chửi ung thùm trong này. Thầy nói đấy, nếu mà mình chánh niệm thật sự thật chặt chẽ thì làm sao mà tâm nó xét đoán như thế. Hành giả có tâm phản ứng với cái gì đây? Tại sao mà mình vô cầu tiêu mình thấy như vậy, mình tâm mình phản ứng? Thưa con phản ứng đã bị cái mùi thúi của hắc chịu không nổi. Cá nhân tôi, tức là ông thầy đang nói, cá nhân tôi hồi trước tôi cũng không thích cái mùi hôi. Khi vô nhà vệ sinh tôi cũng thích cái mùi hôi. Tôi tự tập luyện bằng cách khi vô cầu tiêu thấy dơ thì việc trước tiên là tôi phải nhìn tâm khó chịu của đã. Thay vì tôi cúi xuống tôi lấy nước tôi dội là tôi lấy chùi, lấy bằng chải cái chà cho sạch sẽ thì không, tôi không làm, tôi nhìn đó, nhìn tâm khó chịu. Tôi nhìn tâm khó chịu trước, khi tâm khó chịu đã hết rồi, tâm sân của mình đã bớt đi rồi, khi hết tâm sân thì tôi sẽ thấy mùi hôi cũng như mùi hôi không sao cả, và lúc bây giờ là tôi cứ việc dội. Thầy nói cái việc trước tiên hành giả thấy cái đó là phải coi cái tâm khó chịu của mình đã. Nếu hành giả có tâm chánh niệm sâu sắc, hành giả sẽ thấy cái gì chỉ có đối tượng và tâm hay biết, không đó là thực tại và không có chuyện gì xảy ra hết. Nếu mà mình thấy cái này chỉ là đối tượng và có cái tâm hay biết thôi thì không có gì hết trơn, tại vì mình không chánh niệm, do đó mình xét đoán, mình chửi rủa, mình chửi rầm, mình chửi ầm ở trong này, do đó mà mới có sự khó chịu. Mình khó chịu với mùi thúi, tức là có tâm sân. Mùi nếu mùi thúi như thế mà mình khó chịu, có nghĩa là khi gặp mùi thơm mình sẽ dính mắt. Cái người nào mà không thích mùi thúi chắc chắn người đó sẽ thích mùi thơm. Hành giả đã không bước trên trung đạo rồi đấy, thế là thấy mùi thúi thì mình ghét, thì tự nhiên tự động thấy mùi thơm là mình dính mắt, hành giả đã đi lạc ra khỏi trung đạo của Phật rồi. Phản ứng với mùi là một yếu điểm mà hành giả cần phải coi chừng và sửa chữa. Hành giả nói là thưa thầy, con có nhìn tâm khó chịu nhưng chỉ được một chút rồi cái tâm khó chịu nó trở lại. Thầy trả lời là một chút xíu chưa đủ, phải duy trì chánh niệm rốt ráo và liên tục. Chánh niệm về thái độ thiếu chân tánh của mình, phải quay tâm mình nó đang suy nghĩ cái gì, nó xét đoán ra sao, nó như thế nào. hành giả không được giữ tâm quân bình, tâm nhà vệ sinh, vì hành giả dính mắc vào một điều gì đó không buông bỏ nổi, nghĩa là cái tâm hành giả mà khi mà vô nhà vệ sinh mà không có được quân bình á, là quay chừng trong tâm của mình đã có một cái sự dính mắc gì mà mình không có để ý. Dính mắc là tại sao? Vì người khác vô nhà vệ sinh thiếu trách nhiệm, mình tâm mình nghĩ như vậy. Thế khi nào mình vô mình thấy một đống mà để như vậy, tức là mình chửi rủa trong tâm mình với những cái người mà đi trước mình là người đó vô trách nhiệm. Đó là một cái ý trong đầu mình là làm cho mình khó phản ứng. Hoặc giả vì đã quen thói sạch sẽ, do đó thấy là cái gì mà dơ dáy là mình chịu không nổi. Đó là một cái lý do thứ hai làm cho tâm mình phản ứng. Hoặc giả mình đã quen sung sướng, có người chùi cầu tiêu sạch sẽ, lần nào mình đi mình sạch, bây giờ thấy dơ mình chịu không nổi. Đó là thầy kể ra những cái trường hợp tại sao tâm mình phản ứng. Khi có được sự hiểu biết rồi, hoàn cảnh thế nào mình đều chịu được hết. Hiểu biết rất là tự nhiên, hiểu biết bản chất tự nhiên và thực tế của nó, nghĩa là mình khi mình chưa có sự hiểu biết thì tâm của mình nó phản ứng. Còn khi mình hiểu biết rằng ví dụ chẳng hạn như mình hiểu này, bởi vì là mình tâm mình xác đoán rằng những cái người vô trước mình mà để như vậy tức là người thiếu trách nhiệm, rồi đó mình tâm phản ứng. Và nếu mình hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên tâm mình sẽ phản ứng. Và là quý vị hiểu được cái sự tự nhiên, hiểu được cái bản chất thực tế.
Hai cái bài pháp mà thầy nói liên quan tới vấn đề vai trò của một vị đại đạo thì thầy, rất nhiều người khi trình pháp thường nói là họ đã kinh nghiệm thực tại, tức là paramattha, nói với thầy là tôi đã kinh nghiệm thực tại rồi đấy. Trong thực tế kinh nghiệm của họ luôn luôn nó chen lẫn vào trong khái niệm kinh nhà tí. Bởi vì sao? Trình độ hiểu biết về paramattha nó đi từ thấp lên cao. Thầy nói là có những người nói là bây giờ tôi kinh nghiệm thực tại không, mà tôi không có khái niệm nữa. Ví dụ chẳng hạn tôi ngồi là tôi không thấy thân nữa, tôi chỉ thấy cảm giác đại khái như vậy. Thì thầy nói mấy cái đó là mình khoan vội vã, mình kết luận đã. Bởi vì cái paramattha sâu ghê lắm, chứ không phải là mình dễ là mình nói là mình kinh nghiệm đâu. Khi hành giả kinh nghiệm trong thân nó rung động, hành giả thấy rung và biết ở trong thân, đó là cái khái niệm rồi đấy. Nếu mà quý vị ngồi mà thấy thân nó rung, quý vị biết ở trong thân là trong đó là chàng khái niệm trong đó. Nếu chỉ thấy đối tượng và tâm duy nhận thì mới gọi là thật sự là paramattha. Lúc bây giờ paññatti không có nữa, tức là khái niệm không có nữa, nơi chốn thời gian ý nghĩa không có nữa. Càng kinh nghiệm về thực tại càng có sự hiểu biết rất là sâu xa về nó, và cái trường hợp về thực tại nó càng lúc nó càng kinh tế, chứ không phải là dễ hiểu đâu. Thầy nói vậy tại sao mình khoan vội vã nói là tôi đã hiểu thế nào gọi là paramattha mà thế là paññatti. Nhiều vị nói là đã kinh nghiệm rất nhiều, rất là sâu về cái điều này về điều kia, nhưng mà tôi chỉ làm thinh. Bởi vì sao? Nếu mà tôi nói ngược lại họ sẽ rất là bực tức. Thầy nói để nói đang giải thích cái vai trò của thầy dạy đạo, nghĩa là nếu mà có người ta nói thật mình cũng làm thinh thôi, là bởi vì sao? Bởi vì họ tu chưa tới, cái đó họ nghĩ là họ nhiều nhưng mà thực tình họ chưa có. Để từ từ với kinh nghiệm họ sẽ tự hiểu lấy. Một người khác gặp trình pháp thì nói là đã kinh nghiệm vô thường, khổ, vô ngã, tôi cũng làm thinh luôn. Thầy nói tôi làm thinh, nhưng nếu mà quý vị đi gặp sư Uchikinda, Uchikinda là cái vị tới đây hay thuyết pháp này, là ông không để cho quý vị đi yên đâu, ông quạt quý vị ngay. Cái gì đúng thì nói đúng, cái gì mà nói tầm bậy sai là ông sửa lưng liền. Cho nên rất nhiều hành giả rất là bực và không muốn đi trình pháp với ngài Uchikinda. Uchikinda quý vị nghe mà ngài thuyết pháp một tiếng mà cũng rỗn rãng rãng ấy. Mà ai mà vô trình pháp với ngài nói bậy bạ là ngài nạt tới nơi tới chốn luôn. Thành ra thầy nói là nhiều hành giả người ta không có thích ngài này, do đó mà vị này ít khi mà cho trình pháp mà chỉ đi thuyết pháp. Khi mà nói tới vị này thì thầy nói theo ý của thầy đó thì người thầy là một người mà có một cái vai trò dạy thiền rất là khó khăn và tế nhị. Ông thầy phải có hạnh khiêm kham nhẫn. Thầy không chỉ thích vị này, nhưng mà thầy nói theo ý của thầy thôi. Thầy nói tôi nghĩ là nếu mà mình làm thầy thì mình phải có cái hạnh kham nhẫn, biết cách thức làm sao giúp hành giả có được một sự hiểu biết rồi họ tự tập liền lấy. Thầy nói như vậy, mình phải kham nhẫn chịu đựng để giúp cho họ có cái sự hiểu biết. Đây là một nghệ thuật, nó đòi hỏi nhiều công phu tập luyện, chứ không phải một sớm một chiều mà quý vị có được cái đó đâu. Đức tính này là của một vị thầy là phải tập luyện đấy. Hòa thượng Sửu Minh, sư phụ của tôi, là một vị thầy rất là giỏi. Khi hành giả thưa với ngài là họ nghĩ mình đã đạt được một sự hiểu biết nào đó, những kinh nghiệm gì đó rất là hay, thì ngài chỉ làm thinh. Sau đó hành giả tập luyện một thời gian, tiếp tục tu niệm và được một sự hiểu biết thật sự nào đó, lúc bây giờ hòa thượng mới mở lời: à, nếu mà hiểu như vậy thì rất là đúng đấy. thì thầy nói rất nhiều về trường hợp của thầy đó. Hành giả hòa thượng là người rất thành, rất là thành tâm lý của hành giả. Ngài ít khi nặng tay, tức là không có nạp nộ hay là không có sửa sai hành giả một cách quá đáng. Ít khi nặng tay với những người tập thiền, sợ người này làm là sợ làm mất đức tin của họ nơi pháp hành. Im lặng không có nghĩa là ngài đồng ý, chỉ là cho họ cái, chỉ là cái cơ hội thôi, chưa thuận tiện để sửa cho người nói đó thôi. Nghĩa là đôi khi họ nói sai nhưng mà hòa thượng im lặng, hòa thượng không có như ngài trên kinh đáp trả lời lại liền. Ngài im lặng bởi sao? Ngài sợ là người này mới có chút ở trong pháp hành, người ta đang hồ hởi như vậy mà mình sửa sai người ta làm cho người ta mất đức tin. Vậy là hòa thượng rất là nhẹ nhàng làm thinh thôi. Mà sự làm thinh của hòa thượng không có nghĩa là ngài đồng ý với cái sai của họ, nghĩa là ngài chưa có dịp để mà ngài sửa sai. Im lặng của ngài cho thấy ngài là con là người có tâm bi mẫn và sự hiểu biết của một người dạy đạo. Tức là cái sự im lặng của ngài đó, đó là một cái đức tính đó, chứ không phải là cái sự im lặng bình thường đâu. Tôi hồi xưa cũng vậy, tức là ông thầy đó kinh nghiệm được một chút gì là lại trình ngài nói sùm sùm, con đã hiểu, con đã biết. Ngài làm thinh, khuôn mặt hững hờ chẳng để ý chút nào. Tôi thấy sẽ quá nên những lần sau cẩn thận để không để tâm chuyển động nữa, giữ tâm yên tĩnh. Lúc bây giờ hòa thượng mới nhẹ nhàng giải thích. Thì thầy nói hồi xưa tôi cũng vậy, rồi cái nói cái thầy hòa thượng lơ là lạc, cái tôi biết là cái chuyện tôi nói không đúng rồi. Thành ra tâm khi mà bớt dao động rồi đó, tâm yên xuống rồi, lúc đó hòa thượng mới giải thích. Nhưng khi mà tâm của tôi buồn bã, thiếu đức tin, chán nản trong sự thực tập, lúc bây giờ hòa thượng nói rất là nhiều để giúp cho tôi vượt qua được cái sự chán nản trì trệ trong sự thực tập, làm cho hành giả phấn chấn và có đức tin trở lại trong pháp hành. Thì thầy nói ngài sư minh rất là hay. Chỉ khi mà mình thấm chấn quá là ngài làm thinh, ngài không nói gì hết. Ngài sợ nói nhiều quá là sợ mình mất đức tin, là bởi vì sao mình đang phấn chấn mà những điều mình nói là từng nhận sai không à? Thật ra ngài làm thinh, ngài nói đợi khi nào có cơ hội tâm mình yên ngài mới chỉ. Còn khi nào mà hành giả mà tới mà tâm mà nó buồn chán, nó thất vọng trong cái pháp hành thì hòa thượng bắt đầu nói rất là nhiều để sao thúc đẩy tâm của người nghe, để cho người nghe nghĩa là có cái sự mà hăng hái để thực tập nữa. Thì tôi thấy trong khi đọc bài đó thì thấy có một cái bài khác thầy cũng nói liên quan tới vấn đề vai trò của người dạy đạo. Thì sẵn trả lời cái câu hỏi về cái tâm mệt mỏi trong khi mà thiền tập ấy, thì thầy giải thích luôn cái vai trò của người dạy đạo. Đây là câu mà hành giả hỏi khi tâm mệt mỏi lười biếng giả dưỡi, không muốn đi hay muốn ngồi vì tâm suy nghĩ, có những cái tâm suy nghĩ sinh khởi. Vì hành giả này nói khi mà tâm của tôi mệt mỏi thì thấy cái tâm nó suy nghĩ trong nhiều chuyện. Nó nói cái gì? Nó nói này, hôm nay mình hơi cấm cảm, thành ra thôi bỏ giờ ngồi này đi về nằm. Hôm nay trưa mình ăn ít quá, giờ này nó đói bụng, ăn ít rồi mà còn bắt dọn dẹp nữa, thôi đói quá chắc tu không nổi, phải giúp cái này phải làm chuyện này. Tâm nó cứ xét đoán, nó cứ suy nghĩ nhiều như vậy, do đó mà mình làm cho mình giả dữ mỏi mệt trong sự thực tập. Thì hành giả trình với thầy như vậy. Và lúc bây giờ hành giả im lặng và quan sát tâm xét đoán, không suy nghĩ gì nữa. Nhất là có thể nên quan sát tâm biết mệt mỏi chán nản, thì chán nản sẽ bất chấp tranh. Lúc bây giờ thầy nói lúc bây giờ mình im lặng, đừng nói gì nữa, cứ coi cái tâm chán nản, biết cái tâm chán nản mỏi mệt của mình. Và nếu mà quý vị quan sát cái tâm biết tâm chán nản mỏi mệt là cái mỏi mệt đi rất là nhanh. Nếu hành giả cảm thấy thích thú để quay tâm làm biếng, coi nó suy nghĩ những gì thì nó sẽ đi rất là nhanh. Tâm hành giả thích thú vì đã kinh nghiệm được sự kinh nghiệm tu tập, vì đã có kinh nghiệm tu tập, đã rút tỉa được nhiều bài học, đã có sự hiểu biết nhờ vào quan sát. Và khi tâm này sanh khởi, thì vị này biết làm sao để ứng xử, làm cái gì. Thì thầy nói khi cái tâm chán nản á, là mình phải có cái sự hiểu biết tại sao mà tâm chán nản nó tới. Và nếu mà khi là mình có được cái sự hiểu biết rồi thì là nó tới, mình sẽ xử lý nó rất là đúng. Thì thầy nói như tất cả mọi cái trạng thái tâm khác, nếu mình có cái sự hiểu biết thì là mình biết cách mình đối phó với nó. Thì thầy nói là vai trò của tôi là chỉ giúp cho quý vị được cái sự hiểu biết, cũng giống như tôi nói cho quý vị có cái thái độ chân chánh. Khi mà quý vị có thật sự có thái độ chân chánh là tự nhiên quý vị có trí tuệ rồi đấy. Đó là cái vai trò của tôi là xong rồi đấy. Đối với hành giả sơ cơ chưa có kinh nghiệm, người dạy đạo phải giúp đỡ, phải hướng dẫn, chỉ vẽ cách thức làm thế nào để cho vị ấy có được sự hiểu biết. Thì sẵn đây thầy giải thích luôn là mình là người dạy thiền người khác, mình phải hướng dẫn giúp đỡ sao để cho họ có được cái sự hiểu biết. Mà khi mà họ biết, họ hiểu rồi là để yên cho họ, họ tự động họ tự tập lấy. Và người này sẽ, khi mà có được sự hiểu biết rồi, sẽ tự mình thoát qua những cái trạng thái tâm bất thiện để giữ cho tâm quân bình. Bởi vì khi mà mình dạy đạo, mình chỉ giúp cho người ta có cái sự hiểu biết mà thôi. Thầy nói như vậy. Khi mà họ đã có sự hiểu biết rồi, họ có thể tự tập một mình được. Sự hiểu biết mà thiền sinh gặt hái được do nhờ tu niệm theo cái sự hướng dẫn của vị thầy là cái sự đền bù xứng đáng mà vị đạo sư hưởng được từ cái chuyện mình làm, như cái công trình dạy dỗ của mình. Thầy nói khi mà mình chỉ cho người ta mà tự nhiên người ta có được cái sự hiểu biết. Ví dụ chẳng hạn như một người mà bị khổ vì vấn đề suy nghĩ chẳng hạn, ngồi tâm cứ suy nghĩ, cứ trả hối những cái chuyện cũ xa xưa, cứ khóc lóc hoài. Rồi bây giờ mình chỉ cho người ta chỉ cách thức mình tập như thế nào. Khi họ có được sự hiểu biết rồi, họ tập, họ vượt qua được cái đó, thì thầy nói cái đó là cái phần thưởng xứng đáng nhất của một cái người dạy đạo. Đó là điều mà mỗi ông thầy phải nhớ lúc giúp người khác. Nói cách khác, niềm vui thực sự và niềm vui thực sự, sự đền bù to lớn mà vị thầy gặt hái được, đó là sự hiểu biết của cái người mà mình giúp. Hiểu biết thực sự chứ không phải hiểu biết thông qua sự suy nghĩ. Mình ví dụ chẳng hạn như thầy nói thái độ chân chánh, khi mà quý vị có được thái độ chân chánh thật sự rồi đó, quý vị chấp nhận thực sự rồi đó, quý vị hiểu thật sự rồi đó, cái đó là cái quý vị, cái đó là cái sự đền bù to lớn của tôi đấy. Để làm được điều này đòi hỏi vị thầy rất nhiều phẩm tính, trong đó có sự kham nhẫn, sự chịu đựng, mất nhiều thì giờ công sức trong sự hướng dẫn. Ngài Ujjotika còn nói thêm rằng người vị thầy sẽ có đầu óc sáng tạo, phải hiểu tâm tính của học trò, phải hiểu trình độ và nhất là có thái độ chân chánh. Thấy người ta tu không tiến trình pháp, mình đổ vẻ chán nản, có tâm xét đoán vô vi, thành ra có thành kiến. Thầy nói là ví dụ chẳng hạn như là cái ông thầy là phải có thái độ chân chánh. Thầy nói cái người vị thầy mà đây là cái phẩm tính mà mình phải tập luyện. Thái độ chân chánh là sao? Đôi khi có nhiều người họ không tiến bộ, họ tới họ trình pháp, thầy nói tôi ngồi trung pháp, trung pháp xuống, thầy nói vậy, thì cái đó tôi biết là tôi không có thái độ chân chánh đấy. Hay là ví dụ chẳng hạn như đôi khi mình nói hoài mà người ta cứ không nghe cái đó, rồi đôi khi mình nổi sân, cái đó là mình thiếu thái độ chân chánh. Thầy nói vậy, trong bất cứ trạng huống nào mình phải giữ tâm mình cứ yên hết trơn, và luôn luôn cho người ta cái cơ hội để mình ngồi, và ví dụ mình chán ngã, mình ngáp tên ngáp xuống, tự nhiên người ta bất đức tin, người ta bỏ pháp hành, cái đó là cũng là tội cho ta.